Dạ.
Tiệc.
53 là vội ngồi.
Ai thưa thầy giới 51 ạ.
À. 51 sao?
Dạ, con kính bạch thầy, ở đây nói là nếu mà tỳ kheo ni mà ở ngoài biên giới mà có giặc mà rong chơi thì ba giật đè, nhưng bây giờ cô tỳ kheo ni đi vượt biên thì có phạm không ạ?
Nhưng mà cái biên giới, cái chỗ ấy nó không có giặc.
Dạ, nhưng mà cũng có giặc cướp biển, con kính bạch thầy.
Nhưng mà cái chuyện ở đây là nói chuyện là biên giới có giặc mà mình dạo đi tức là đi chơi. Còn đằng này việc của người ta có công có việc.
Dạ. Kính bạch thầy, cho con xin thưa giới 53 ạ. Dạ, con kính bạch thầy là giới 53 nói là nếu tỳ kheo ni vào nhà bạch y mà không hỏi chủ vội ngồi, nhưng mà bây giờ con về thì nhà thân quen nhà con vào con không có hỏi con ngồi thì có phạm không ạ?
Thì nhà ấy là mình là chủ rồi. Mình là chủ rồi
ông bác.
Nhà người Phật tử quen hoặc là nhà chú, nhà bác à. Chứ phải nhà ruột của mình.
Nhà quen thì phải hỏi chủ. Còn nhà mình, nhà bố mẹ mình thì mình, bởi vì là nhà mình thì mình tự do mình ngồi. Thì cũng là nhà người ta, mình phải có lời.
Kính bạch thầy, như bây giờ con xin phép quý sư cô cho con về nhà thăm gia đình. Rồi chị con dẫn con đi chơi, đi siêu thị, đi chơi các cái cảnh đẹp của đất nước. Như vậy thì con phạm vào giới bốn mùa dạo đi hay con phạm phi thời và tụ lạc ạ?
Thế là bởi vì rằng mình đã xin phép về nhà mà đã chị dắt đi chơi, chị là người lớn đứng đắn rồi thì coi như trong gia đình cho phép đi thì khỏi mất công quay trở lại chùa để xin phép nữa. Nếu mà đi cả bốn mùa thì phạm.
Thí dụ như bây giờ má con bảo là chủ nhật này cô nhớ về nhá để đi đầm sen, nghĩa là dặn mình trước như vậy, mình xin phép về thì được phải không?
Mình xin phép thực tế mà mình đến một chỗ thôi chứ không phải là đi cả bốn mùa.
Kính bạch thầy, con thưa thầy là cái chuyện đi đầm sen hoặc siêu thị là những cái nơi ồn náo chợ của thế gian chứ đâu phải là cái chỗ mà người tu đến mà thầy. Trên thầy nói thầy không chợ. Kết thì mới mốt chị em con tha hồ đi chơi.
Chợ mà.
Thầy chả biết cái đầm sen là cái gì. Thầy cái đầm sen là cái đầm.
Kính bạch thầy là cái chỗ là cái chỗ.
Cái công viên đó là thầy. Cái công viên đó là thầy. Cái khu du lịch đó là thầy đi ngắm quan cảnh đó là thầy.
Nếu là khu du lịch thì cũng có thể được.
Dạ.
Khu du lịch là cái đứng đắn.
Dạ.
Kính bạch thầy, còn cái siêu thị là cái chỗ mà nó bán cho cái chợ á.
Cái siêu thị á, siêu thị là chợ bán hàng đó thầy. Dạ, mua sắm các thứ hàng.
Sao đầm sen mà lại có một cái chợ?
Đầm sen là cái nơi mà có những cái vui chơi, ca nhạc các thứ. Dạ. Còn siêu thị là chỗ bán hàng đó thầy, ở ngoài chợ. Thành một cái chợ của nhà nước là bán hàng.
Thế thì người ta bán hàng
được. Dạ, mình đi mua hàng.
Mua hàng
dạ.
Được. Nghĩa là cái nơi rong chơi thì mình không nên.
Dạ.
Thế là con hỏi là bây giờ con không đi chơi, nhưng mà con dắt cháu con đi chơi, cho nó vô mấy cái chỗ siêu thị với cái công viên đó để cho nó đi chơi. Vậy thì con dắt nó đi có được không bà thầy?
Thế thì để người khác đưa nó đi có hơn ông. Vì thì cô là tỳ kheo ni mà cô rắc rối.
Bà thầy nhà thì mà bận hết, đi làm hết thì cha thì lâu lâu mình về cái mấy đứa nó đòi đi chơi thì mình dắt nó đi có được không ạ?
Không nên, để cho bố mẹ nó lo cho nó.
Còn nếu dắt đi sở thú có được không bà thầy? Dắt em bé đi sở thú cho nó coi mấy con thú có được không ạ? Đi sở thú mà thầy.
Sở thú là cái chỗ mà nếu là cái chỗ của thế gian ấy thì mình đừng tới. Còn cái nơi thanh tịnh vắng vẻ thì được.
Thầy con thưa lại là cái siêu thị á là một cái chợ lớn để bán tất cả các thứ hàng. Ai tới mua hàng thì vào đó mua thì mình vào được. Còn
chợ thì là cái chỗ công cộng.
Dạ.
Nhưng mà mình cần có việc thì mình vào mua hàng.
Dạ. Còn đầm sen là những cái nơi quan cảnh, mình vào để mình ngắm quan cảnh thôi. Thì là có bảo được.
Tôi nghĩa là tóm lại cô tỳ kheo ni phải biết cái bổn phận của mình. cái chỗ nào đáng đi và cái chỗ nào không phải chỗ của tỷ kheo ni thì đừng có đến.
Như Đà Phật.
Tiếp số 57.
Dạ. Ngủ đêm đi không chào.
Đây là cái nhà chủ nhân người ta ở nhà khác. Mình tới một cái nhà trống, mình xin phép cái người chủ đó mình ở nhờ cái nhà trống. Trước khi mình đi thì mình phải đến nhà cái người chủ mà nói cho người chủ biết. Còn đằng này cứ tự do bỏ đi. Số 59.
Yeah. Lầu hình tấm.
Đây nói bọn 6 tỳ kheo ni, chứ không phải là nói có 6 cô tỳ kheo ni. Cái bọn này nó có một bọn gọi là lục quần tỳ kheo ni.
Yeah.
Thì cả cái bọn đó thì có 6 tỳ kheo ni, gọi là lục quần tỳ kheo ni.
Yeah.
Thì đây là 6 vị thị hiện trong kinh, trong luật thì dạy rằng đây là những các vị Bồ Tát thị hiện những các cái lỗi lầm để cho Phật kết giới. Thế cho nên bên tăng này cũng có 6 tỳ kheo, mà bên ni cũng có 6 vị tỳ kheo. Bên tăng gọi là lục quần tỳ kheo, bên ni gọi là lục quần tỳ kheo ni. Có 6 vị, bên tăng có 6, bên ni có 6, chuyên bày ra đủ các thứ chuyện để cho Phật y đó Phật kết giới. Thế cho nên cái bọn này, cả bọn thì họ có 6 người, nhưng còn cái việc mà lộ hình tắm ở sông này thì không phải là cả 6, mà nghĩa là một số ở trong cái 6 cái bọn này, cái bọn 6 người này.
Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa là cái giới 59 là lộ hình tắm á. Thì con kính bạch thầy, vậy bây giờ mấy cô không có lộ hình tắm nhưng mà mặc quần áo mặc áo vật khách tắm biển thì có phạm không ạ?
Nghĩa là kín đáo, đừng để thô tháo người ngoài người ta trông thấy. Ở trong phòng mà tắm,
đi ra ngoài biển á bà thầy, ví dụ như ra Vũng Tàu ra biển á,
đi biển
tắm biển á. Dạ.
Tắm biển thì mình cũng phải có phần nào cho nó phải, tìm cái chỗ vắng vẻ, bởi vì mình là người xuất gia chứ không phải là người tại gia. Người tại gia thì người ta bừa bãi nam nữ người ta chung tắm, còn mình người xuất gia muốn đi tắm biển phải kiếm cái chỗ vắng vẻ.
Đi tắm biển không ạ?
Cái chuyện nên thì không nên. Mà nếu mà có bệnh cần phải đi tắm biển thì cũng phải tìm cái chỗ vắng vẻ. Còn đi chơi, đi a dua biết thế nào thì không nên.
Tự tay cho thức ăn ngoại đạo.
Phật không cấm cái việc cho người ta ăn, cái việc bá thí Phật không có cấm, nhưng mà Phật chỉ cấm cái việc tự tay mình đưa cho người ta, để tránh những cái cơ hiểm như đây trong nhân duyên có cái việc của Ngài An An.
Cho con phép con thưa thầy là ở đây là Phật cấm mình là sợ người tại gia chơi hiền mình đưa đồ ăn cho bạch y và ngoại đạo. Nhưng mà bây giờ con lại cố giữ giới, con không đưa thức ăn cho chị hoặc anh, nhưng mà anh chị không hiểu đạo Phật thì lại có cái tâm nghĩ xấu về đạo Phật, thì con có được phép không kính bạch thầy?
Nghĩa là con để lên bàn con cho các vị, chứ đừng có tay mình đưa.
Dạ. Kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa giới 52 ạ. Con kính bạch thầy, ở đây rồi trong giới nói nếu mà một tỳ kheo ni mà ở trong nội giới ngờ có loạn mà rong chơi thì phạm. Nhưng mà bây giờ con đến cái chỗ đó thì con gặp hai người đánh nhau, mà nếu mà mình không can ấy thì người ta sẽ chém nhau, mà mình can ấy thì mình có phạm không ạ?
Cái can thì tốt, nhưng mà người ta đang đánh nhau mà mình sấn vào có khi người ta đánh vào mình. Đứng ngoài mà can.
Dạ, nhưng mà bây giờ mình can họ ấy không có đánh nhau nữa thì trong lúc như vậy thì có phạm, con có phạm tội không ạ?
Thì đánh nhau thì là được rồi. Nhưng mà ta đang đánh nhau mà cô sấn vào thì không được. Đứng ngoài can, có lời can, biết cho mình can người ta nghe. Thì đứng ngoài có lời nói.
Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Con đây là chẳng phạm cho cha mẹ, người công quả. Nhưng mà được đưa thức ăn thôi, nhưng mà con đưa vật khác, ví dụ như là quần hay là áo hay là túi thì các thứ khác ấy, thì có phạm con kính bạch trên thầy.
Ở đây chỉ nói là tự tay đưa thức ăn thì Phật cấm. Còn những các vật khác Phật không cấm.
Thầy là cho phép là đưa cho cha mẹ, nhưng mà chỉ đưa thức ăn thôi.
Không phải, đưa cái gì cũng được cả. Cho nên cái thức ăn là cấm cái ngoại đạo với lại bạch y. Nhưng mà cha mẹ, người công quả Phật vẫn cho phép.
Dạ.
61 làm dịch cho bạch y.
Thân cận quá, gần gũi người ta quá, giết rồi người ta coi thường. Cho đến người ta sai làm các công việc mà cũng cứ cắm đầu mà làm. Cho nên đây cấm cái việc gần tới nhà bạch y, rồi xuồng xã, rồi tự do làm những các công việc. Để đến nỗi bạch y người ta coi thường, người ta sai làm các công việc. Tiếp 63.
Dạ. Chữa nữ trang nếu
là không được đeo nữ trang, không được trang điểm, mà chứa cất những đồ nữ trang cũng không được phép. Tiếp
64 mang dẹp cầm dù.
Ngày xưa đó, cái chuyện đi dép đi giày là chỉ có những cái nhà giàu sang, các nhà đài, các trường giả. Thế cho nên Phật cấm hiện cái tướng đài cát. Còn như bây giờ, cái chuyện đi dép, đi giày là cái thường tình ai cũng đi. Mà cầm dù là cái chuyện tất cả mọi người. Đó. Với ai, và cái chuyện bình thường, bình dân, chứ không phải là chuyện đài cát. Thế cho nên cái giới này, bây giờ chúng ta không có, coi như không phải bị cấm nữa. Bởi vì Phật cấm là cấm những cái hiện những cái tướng đài cát sang trọng. Thì kheo ni thì phải khiêm tốn, nhã nhặn. Thế cho nên không dùng những các cái thứ đài cát. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam mình cái chuyện đi dép đi giày là sự thường. Đi cầm nón hay cầm dù cũng là sự thường. Cho nên cái giới này không có cấm vào cái thời đại chúng mình bây giờ nữa. Tiếp.
Dạ. Không bình đi xe nếu
mấy bây giờ cái đường đi nơi này nơi kia được sợ xa xôi. Nếu mà nữ mà đi bộ đi không nổi, cho nên cần phải đi xe. Xe bây giờ cũng vì cái cơ thể nó yếu kém, coi như là, bệnh, cho nên được phép đi xe. Có 70.
Dạ. Dạy tục kỹ thuật, liệu tỳ kheo ni đem tục dạy bạch y ba dực đề
làm.
Dạ.
Và cũng không được dạy người khác làm.